Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng với Dũng Nghiêm đến với chương trình Kinh tế Thị trường của Radio Sài Gòn Đà Lạt. Thưa quý vị, trước khi đến với một số bản tin kinh tế ngày hôm nay, Dũng Nghiêm xin mời quý vị đến với một vài chỉ số của thị trường chứng khoán. Sau giờ mở cửa ngày hôm nay thứ Sáu, ngày 14 tháng 2 năm 2025. Chỉ số S&P 500 tăng 3.37 điểm, hiện là 6.118 điểm. Chỉ số Dow Jones giảm 67.73 điểm, hiện là 44.643 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 17.42 điểm, hiện là 19.963 điểm. Giá dầu hôm nay giảm 0.16 xu, hiện là 71 đồng 13 Mỹ Kim một thùng. Giá vàng giảm 28 đồng 50, hiện là 2.916 Mỹ Kim một ounce. Và thưa quý vị, những chỉ số này sẽ còn thay đổi rất nhiều từ giờ cho đến trước giờ đóng cửa vào chiều hôm nay. Thưa quý vị, Fed giữ nguyên lãi suất, khẳng định chủ quyền về chính sách tiền tệ. Tại cái phiên điều trần định kỳ vào ngày 11 tháng 2, thì Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, tức là Fed, Jerome Powell, đã khẳng định cái quan điểm sẽ giữ nguyên hạ lãi suất. Cái quan điểm này được đưa ra trong bối cảnh Tòa Bạch Ốc và một số nghị sĩ của Hoa Kỳ yêu cầu Fed giảm lãi suất cho vay vốn. Tại cái phiên điều trần định kỳ diễn ra vào ngày 11 tháng 2 vừa qua, thì ông Jerome Powell cho biết rằng với cái vị thế chính sách tiền tệ của chúng tôi, hiện tại đã bớt thắt chặt hơn so với trước kia và nên kinh tế vẫn còn đang vững. Chúng tôi không cần gì phải vội trong việc điều chỉnh lập trường chính sách và Fed sẽ không vội giảm thêm lãi suất từ mức 4,25 cho đến 4,5% như hiện tại. Ông Powell dẫn chiếu thị trường lao động nói chung cân bằng và ổn định. Theo dữ liệu việc làm gần đây nhất thì các nhà tuyển dụng cũng đã bổ sung 143.000 việc làm vào tháng 1 vừa qua và cái tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 4%. Lạm phát là đang là 2,6%, hơi cao một chút với mức mục tiêu của Ngân hàng Trung ương là 2%, nhưng mà có vẻ vẫn duy trì tốt. Ông Powell cho biết như vậy. Quan điểm của Fed đưa ra trong bối cảnh Tòa Bạch Ốc và một số nghị sĩ Mỹ kêu gọi hạ lãi suất nhanh hơn. Phát biểu tại buổi điều trần thì ông Powell nói Fed sẽ có cơ hội tốt hơn trong việc kiểm soát giá cả trong cái nền kinh tế nếu như cơ quan này giữ được cái vị thế độc lập nằm ngoài các cuộc tranh cãi chính trị và tiếp tục được thiết lập lãi suất mà không có chịu sự can thiệp của chính trị. Nói về hoạt động của Fed thì Tổng thống Trump ngay từ tuần đầu trở lại Tòa Bạch Ốc đã nói rằng ông hiểu rõ chính sách tiền tệ hơn Fed và lãi suất vay vốn ở Mỹ lẽ ra phải thấp hơn. Ông cho biết việc giảm chính sách kiềm chế quá nhanh hoặc là quá nhiều có thể cản trở tiến trình lạm phát, nhưng việc giảm quá chậm hoặc quá ít có thể làm suy yếu hoạt động kinh tế hoặc là không cần thiết. Sau tuyên bố của Fed thì lợi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ cũng đã tăng mạnh trong khi giá cổ phiếu có nhiều biến động. Phần lớn thì các nhà đầu tư giữ nguyên kỳ vọng về lãi suất năm nay sẽ có một lần cắt giảm trước tháng 9 và hai lần cắt giảm cho cả năm. Thưa quý vị, ngày hôm qua, giá vàng và chứng khoán của Mỹ cùng tăng vì chính sách thuế của Tổng thống Trump. Giá vàng thế giới ngày hôm qua tăng 20 Mỹ Kim, trong khi các chỉ số chính của Wall Street cũng tăng xung quanh 1% sau khi Tổng thống Hoa Kỳ công bố kế hoạch thuế. Cái phiên giao dịch ngày hôm qua 13 tháng 2, thì giá vàng thế giới tăng 24 Mỹ Kim lên 2.927 Mỹ Kim. Và trong cái phiên ngày hôm qua thì giá có thời điểm chạm đến mức 2.931 Mỹ Kim và tiến gần đến mức 2.942 Mỹ Kim vào tuần này. Khi mà thị trường đi lên, Tổng thống Donald Trump công bố kế hoạch áp thuế nhập khẩu đối ứng đối với các nước áp thuế lên Mỹ, thì cái hành động này, cái sự việc này có thể kéo sức ép lạm phát và căng thẳng thương mại toàn cầu sẽ lên cao hơn. Ngày hôm qua thì Mỹ cũng công bố chỉ số sản xuất PPI trong tháng 1 tăng 0,4%, mạnh hơn dự báo, và củng cố cái bằng chứng cho thấy lạm phát đang tăng lên. Việc này sẽ khiến cho Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ có nhiều khả năng giữ nguyên lãi suất cho đến giữa năm. Và trong cuộc điều trần như hồi nãy Dũng Nghiên có chia sẻ đến quý vị trước Quốc hội Mỹ vào tuần này, thì ông Jerome Powell cũng nhắc lại cái cơ quan này không có vội vã sẽ giảm lãi suất. Dù vậy thì cái tác động từ thông tin này lên thị trường vàng cũng không có lớn. Jeffrey Christian, nhà phân tích tại CPM Group, nhận định rằng các cực đại chính hiện vẫn là bất ổn chính trị và hậu quả kinh tế. Các nhà đầu tư trên thế giới lo ngại về ảnh hưởng mà các chính sách của Tổng thống Trump gây ra đối với nền kinh tế. Bob Harpakin, chiến lược gia thị trường cấp cao, đánh giá triển vọng của vàng vẫn rất sáng sủa do nhu cầu trú ẩn của nhà đầu tư và lực mua khi mà giá đang rời cái đỉnh điểm. Nhiều tổ chức hiện dự báo giá vàng sẽ chạm đến mức 3.000 Mỹ Kim trong nửa đầu năm nay. Và trên thị trường chứng khoán Mỹ thì các chỉ số chính hôm qua cũng bật tăng. Chốt phiên giao dịch vào ngày hôm qua 13 tháng 2 thì chỉ số DJIA tăng 0,7% lên 41.711 điểm. S&P 500 và Nasdaq cũng tăng lần lượt 1% và 1,5%. Các nhà đầu tư cũng thở phào khi mà Tổng thống Trump không áp mức thuế cụ thể đối với một quốc gia nào. Thay vào đó thì Tổng thống Hoa Kỳ chỉ công bố kế hoạch áp thuế và cho các quốc gia thời gian để mà đàm phán điều khoản thương mại mới với Hoa Kỳ. Và cái nhóm cổ phiếu công nghệ cũng tăng mạnh ngày hôm qua. Cổ phiếu của chip Nvidia cũng tăng 3,2% sau khi SB công bố bàn giao sản phẩm đầu tiên dùng chip Blackwell của Nvidia. Hãng phần mềm AppLovin tăng 24% sau báo cáo lợi nhuận nghịch lạc quan. Còn Tesla cũng tăng 5,8%. Cổ phiếu của Apple cũng tăng 2%, giúp kéo chỉ số S&P 500 lên xác lập vào ngày 23 tháng 1 vừa qua. Như hồi nãy có nói thì thưa quý vị, Mỹ cũng công bố kế hoạch áp thuế nhập khẩu đối với một số quốc gia. Ngày hôm qua 13 tháng 2 thì Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế nhập khẩu đối ứng với các quốc gia khác. Tổng thống nói rằng chúng tôi muốn có một sân chơi sòng phẳng và hệ thống thuế nhập khẩu đối ứng sẽ mang lại sự công bằng. Tổng thống cho biết trong cuộc họp báo trước thềm cuộc họp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Theo đó thì Mỹ sẽ áp thuế nhập khẩu với hàng hóa các nước tương đương với mức họ hiện áp với hàng hóa của Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump gợi ý các nước giảm thuế nhập khẩu hoặc loại bỏ hoàn toàn thuế này. Các nước có áp dụng hệ thống thuế giá trị gia tăng, tức là VAT, cũng bị coi là áp thuế nhập khẩu. Và việc chuyển hàng sang nước thứ ba để né thuế cũng không được chấp thuận. Ông ví dụ như là châu Âu áp dụng thuế VAT tới 20%, khiến nhiều doanh nghiệp Mỹ như là Apple cũng bị chịu thiệt hại. Một quan chức của Tòa Bạch Ốc cho biết rằng thuế nhập khẩu đối ứng còn nhằm giải quyết cả các rào cản phi thuế quan, chẳng hạn như VAT, trợ cấp của chính phủ và các chính sách về tỷ giá cản trở dòng chảy của hàng hóa Mỹ ra nước ngoài. Bộ Thương mại và đại diện thương mại Mỹ sau đó sẽ nộp báo cáo chi tiết về hướng xử lý với từng quốc gia có quan hệ ngoại thương với Hoa Kỳ. Howard Lunick, đương kim Bộ trưởng Thương mại mới của chính quyền mới Tổng thống Trump cho biết rằng cái việc nghiên cứu sẽ được hoàn tất trước ngày 1 tháng 4. Họ xem xét các trường hợp có thặng dư thương mại lớn nhất và áp dụng thuế nhập khẩu cao nhất với Hoa Kỳ. Quan chức của Tòa Bạch Ốc cho biết rằng thuế nhập khẩu đối ứng sẽ không có hiệu lực ngay bây giờ, nhưng có thể phải vài tuần hoặc vài tháng sau mới được áp dụng. Sự việc này nhằm cho phép các quốc gia có thời gian đàm phán các điều khoản thương mại với Mỹ. Tổng thống Trump cũng tuyên bố sẽ sớm áp thuế nhập khẩu riêng với xe hơi vào Hoa Kỳ. Kế hoạch áp thuế nhập khẩu đối ứng đã được công bố từ cuối tuần trước khi mà Tổng thống Trump khẳng định việc này sẽ giúp cho Hoa Kỳ được đối xử công bằng như các nước khác. Tổng thống Hoa Kỳ từ lâu đã phàn nàn về việc Liên minh châu Âu, tức là EU, áp thuế 10% với xe hơi nhập khẩu. Trong khi đó thì mức này ở Mỹ là 2,5%. Ông thường xuyên chỉ trích châu Âu không có mua xe Hoa Kỳ, nhưng xuất khẩu hàng triệu chiếc vào Hoa Kỳ mỗi năm. Và trong các cuộc điều trần gần đây thì Lutnick bày tỏ lo ngại về nhập khẩu cao của Ấn Độ. James Greer, người được Tổng thống Trump đề cử vào chức đại diện thương mại Hoa Kỳ, thì phàn nàn về việc thuế nhập khẩu và rào cản thương mại của Brazil. Nguồn tin của Reuters cho biết việc cấu trúc loại thuế này là một cái thách thức với các quan chức của chính quyền Tổng thống Trump, bởi vì họ sẽ phải rà soát thuế hiện áp dụng cho hàng nghìn sản phẩm của gần 190 quốc gia. Đó là lý do tại sao Tổng thống Trump chưa thể công bố thuế nhập khẩu đối ứng ngay đầu tuần như là tuyên bố trước đó. Căng thẳng thương mại toàn cầu cũng leo thang vài tuần qua khi mà Tổng thống ngày 1 tháng 2 ký sắc lệnh áp thuế 25% đối với hàng hóa từ Canada, Mexico và 10% thêm với hàng hóa của Trung Cộng. Tuy nhiên thì ngày 3 tháng 2 thì ông cũng hoãn cái áp thuế nhập khẩu đối với Mexico và Canada sau khi thỏa thuận được với hai nước này về siết cái hoạt động buôn lậu và cũng như là chính sách nhập cư đối với Mexico và Canada. Thuế nhập khẩu của Mỹ với Trung Quốc vẫn có hiệu lực từ ngày 4 tháng 2. Và ngay lập tức thì Trung Quốc cũng áp thuế trả đũa với mức 10-15%. Và nước này cũng điều tra chống độc quyền với Google. Siết xuất khẩu hàng loạt kim loại quan trọng và đưa hai công ty lớn của Mỹ vào danh sách đen của Trung Quốc. Thưa quý vị, nhà đầu tư nổi tiếng Ray Dalio cảnh báo về cái cơn đau tim kinh tế nếu như Mỹ không kiểm soát nợ công. Huyền thoại đầu tư Ray Dalio vừa đưa ra lời cảnh báo về tình trạng nợ công của Hoa Kỳ, nhấn mạnh những cái hậu quả nghiêm trọng nếu như chính quyền của Tổng thống Trump không có biện pháp để kiểm soát hiệu quả. Ông nói với Dan Murphy của cái đài CNBC tại cái hội nghị thượng đỉnh chính phủ thế giới ở Dubai rằng, nếu như tôi đang đóng vai một bác sĩ trao đổi về tình trạng sức khỏe của bạn, tôi phải nói rằng tình hình hiện tại đã trở nên rất rất nghiêm trọng. Tất cả những vấn đề này đều là những thách thức lớn. Điều cấp thiết là cần làm là cắt giảm thâm hụt từ mức 7,5% GDP xuống còn 3% tổng sản phẩm quốc nội. Chúng ta hoàn toàn có thể làm được điều này thông qua một số biện pháp nhất định để tạo nên một nền kinh tế lành mạnh hơn. Vấn đề thực sự nằm ở ý chí về chính trị. Theo số liệu cập nhật đến ngày 11 tháng 2, thì tổng nợ quốc gia của Hoa Kỳ lên đến 36.000 tỷ Mỹ Kim, trong đó có 28.000 tỷ là nợ công dưới dạng chứng khoán. Các chủ nợ bao gồm cá nhân, doanh nghiệp, chính quyền tiểu bang và địa phương, Fed, chính phủ nước ngoài cùng với nhiều tổ chức khác. Gánh nặng nợ cao không chỉ buộc chính phủ phải chi nhiều hơn các khoản thanh toán tiền lãi, mà còn khiến cho nền kinh tế dễ bị tổn thương trước các cuộc khủng hoảng trong tương lai. Hệ quả là lạm phát tăng cao và tạo áp lực nặng nề lên các thế hệ mai sau. Nhà sáng lập quỹ Bridgewater Associates nhấn mạnh, tôi muốn gửi lời cảnh báo đến tất cả mọi người, đặc biệt là quan chức chính phủ. Về mặt chính trị, nếu chúng ta không hành động ngay, chúng ta có thể phải đối mặt với nhiều điều tương đương như một cơn đau tim kinh tế hoặc một cơn đau tim của thị trường trái phiếu. Khi đó mọi người sẽ biết ai phải chịu trách nhiệm vì đây là điều hoàn toàn có thể ngăn chặn được. Điều này đòi hỏi kỷ luật nghiêm ngặt, giống như khi tôi khuyên bạn cần thay đổi chế độ ăn uống, thói quen tập thể dục và nhiều điều khác nữa. Dalio nhấn mạnh trách nhiệm của chính phủ, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo cam kết giảm thâm hụt ngân sách từ 7,5% xuống 3% GDP. Khi được hỏi về thông điệp gửi tới chính quyền Tổng thống Trump, thì ông đáp rằng tôi nghĩ họ đã nhận thức được vấn đề này. Giờ đây câu hỏi đặt ra là làm thế nào để cắt giảm chi phí hiệu quả, làm sao để nâng cao năng suất, cần bảo đảm rằng mọi hành động đều được cân nhắc kỹ lưỡng và thực hiện một cách thận trọng. Chúng ta cần xem xét khả năng cắt giảm thực tế và đánh giá hậu quả của từng biện pháp, do đó phải tính toán chi tiết và hành động cẩn trọng. Dalio cũng bày tỏ lo ngại về nợ trong khu vực tư nhân. Vòng luẩn quẩn của nợ sẽ bước vào giai đoạn nguy hiểm khi mà con nợ phải vay thêm để trả nợ gốc và lãi, và quá trình này ngày càng tăng nhanh cho đến khi mọi người nhận ra và không muốn nắm giữ nợ nữa. Đó là tình thế mà chúng ta đang tiến tới. Quỹ Bridgewater Associates của ông Dalio là một trong những quỹ đầu cơ lớn nhất của thế giới. Họ đang quản lý khối tài sản gần 172 tỷ Mỹ Kim, chính tính đến tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, cái thương vụ thế kỷ giữa Honda và Nissan chính thức đã đổ vỡ. Honda và Nissan Motor vừa chính thức tuyên bố kết thúc đàm phán sáp nhập hoạt động kinh doanh vào ngày 13 tháng 2, sau khi hai nhà sản xuất xe hơi hàng đầu Nhật Bản không thể đồng thuận về các điều kiện của thương vụ. Trong các thông báo chung, thì Honda và Nissan giải thích cái quyết định dừng thảo luận xuất phát từ nhu cầu ưu tiên tốc độ ra quyết định và thực thi các biện pháp quản lý cho môi trường thị trường ngày càng biến động khi mà bước vào kỷ nguyên điện khí hóa. Và trong quá trình thảo luận giữa hai công ty thì nhiều phương án đã được xem xét về cấu trúc của việc hợp nhất kinh doanh. Thông báo nêu rõ rằng Honda đã đề xuất thay đổi cấu trúc từ việc thành lập công ty Honda chung sang mô hình trong đó Honda sẽ là công ty mẹ và Nissan là công ty con thông qua trao đổi cổ phần. Dù vậy thì hai công ty vẫn khẳng định sẽ duy trì hợp tác trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược nhằm thích ứng với kỷ nguyên xe thông minh và xe điện. Để giải thích chi tiết hơn về quyết định này thì cả hai công ty sẽ tổ chức họp báo riêng vào cuối ngày 13 tháng 2, tức là ngày hôm qua, và sự hiện diện của CEO của Honda và CEO của Nissan. Trong diễn biến liên quan thì Mitsubishi Motor cũng thông báo hủy bỏ thỏa thuận hợp tác ba bên đã ký với Nissan và Honda vào tháng 12. Mitsubishi với Nissan đang là cổ đông lớn nhất và cũng đang được đề cập trong các cuộc đàm phán về cái thương vụ sáp nhập này. Nhìn lại cái tiến trình trước đó thì vào tháng 12 thì hai nhà sản xuất xe hơi cũng đã công bố kế hoạch thành lập công ty holding chung vào tháng 8 vào năm 2026 sẽ ký cái biên bản ghi nhớ khởi động đàm phán về hợp tác kinh doanh. Theo cái lộ trình ban đầu thì thỏa thuận chính thức được dự kiến sẽ ký kết vào tháng 6. Tuy nhiên thì các cuộc đàm phán đã gặp trở ngại nghiêm trọng trong những tuần gần đây và Honda đặt ra điều kiện tiên quyết rằng bất kỳ thương vụ sáp nhập nào cũng phải dựa trên sự phục hồi hoạt động kinh doanh của Nissan. Honda kỳ vọng Nissan sẽ trình kế hoạch tái cơ cấu vào cuối tháng 1 năm 2025, nhưng mà kết quả cũng không đáp ứng được kỳ vọng của Honda. Điều này dẫn đến đề xuất của Honda về việc chuyển Nissan thành công ty con để đẩy nhanh quá trình tái thiết. Đề xuất này cũng vấp phải sự phản ứng quyết liệt từ phía Nissan bởi họ tham gia đàm phán với kỳ vọng về một mối quan hệ đối tác bình đẳng giữa hai bên. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng kết thúc chương trình Kinh tế Thị trường của Radio Sài Gòn Đà Lạt ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng thứ hai tuần sau cũng vào giờ này.